không biết cái tội của mình, rồi cứ ôm lấy cái tội của mình thì tự nhiên nó đi xuống cái chỗ họ tội không. Thì nhiều người làm tội mà không hay, làm tội đâu có biết. Cho nên cái tu đằng Phật giáo lần này khi mà người đi Phật đó và tìm ra cái nguyên lý của niệm Phật đó, thì cái thức hòa đồng mình càng ngày càng lớn rộng, mình không có eo hẹp nữa. Thì xuống chỗ thọ tội á, thì mình đã thấy rằng mình đã giải được một phần tội lớn của mình. Cái trước kia mình chỉ eo hẹp, mình mang nghiệp sát mà không hay, tưởng là mình người hiền, đòi ăn đủ thứ, đó là mang nghiệp sát ác ý mà không hay. Và bây giờ mình xuống mình giải tỏa được rồi á, thì mình thấy như là tâm thức mình đã khác rồi, mình không phải sống ở độc tội eo hẹp mà mình sống tội lớn rộng. Thì cái luồng thanh điển của mình nó lại mạnh hơn. Thì ta được sắp xếp vô cái lớp lan có trật tự, mình nhẹ nhàng hơn. Còn mình mất cái trật tự thì nó sống vô trong cái chỗ yếu ớt. Và trong cái yếu ớt đó nó thu thúc vào trong cái chỗ kiểu một tạm bị eo hẹp. À, thì cũng như người đời đó, ở thế gian mình ở trong nhà thôi, mình rộng rãi, con cháu tới chơi với mình hoài. Thấy không? Mình ở cái phạm vi nhẹ, không qua đâu. Còn mà mình eo hẹp á, chẳng ai tới chơi mình. Tới giờ phút lâm chung cũng không ai muốn ngó mặt. Thì đương nhiên là mình ở trong vị trí eo hẹp rồi. Thấy không? Cho đó là chứng minh thiên đàng, thế gian địa ngục do tâm con người mà không. Cái tâm mình eo hẹp thì không thế nào mà khi mình chết mà mình ở chỗ rộng rãi được. Thấy không? Cái tâm của người ở thế gian rộng rãi, đối xử với giữa con người và con người dễ dãi, cuộc sống hiện tại của mình ấy, cũng là dễ dãi. Thấy đó, cái chuyện này khó qua, chuyện kia khó qua rồi nó vẫn qua. Thấy rõ chỗ đó không? Khi mình hiểu được thì tất cả đều cho tâm. Mình lo mình niệm Phật là mình cái nguyên lý của vô nguyên lai bổn tánh, và mình sống hẳn được sự rộng rãi thay vì sự eo hẹp. Rốt cuộc mọi người phải lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, không có cái người nào mà từ chối được. Tưởng tôi có tiền thì tôi không khỏi chết đó. Cái người đó thì từ chối được. Ha? Có bao nhiêu tỷ thì kể, rốt cuộc không phải sát vô như đất, vô lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, không chạy đâu phải hết.
Không có chối cãi được này.
Các thầy không được, thầy không nghe đi về không biết. Thầy, ví dụ như mình đã đi, thầy khóa giới rồi. Bây giờ khó, vô được cái pháp như gì.
Không khó. Cho nên cái quy y tôi đã cách nghĩa rồi, người đời còn chấp. Và nói tôi quy y chùa rồi thôi, tôi cái gì cũng gì chùa, cái đó là sai hết rồi. Quy y trong tâm thức của mình mới là kêu bằng quy y. Tôi đã cách nghĩa chỉ quy y rồi. Mà nhiều người còn nhầm lẫn, còn chấp. À, hãy chấp là giới hạn và không tiến tới vô vi được. Bởi vì Phật giáo nó cũng phải đi tới vô vi. Phật giáo là lý mà thôi, còn hành xử là một chuyện.
Vậy chứ quy y thì thầy giải thích cô bán cũng có hiểu chứ. Mà con thầy giải thích con cũng có hiểu rồi. Nhưng mà con nghe nói đã quy y, đã họ nhớ theo cái chùa thì khó mà vào được như thành ra con.
Không phải nó khó, là những người ta đã dùng cái tập quán ở ngay chùa và ta sống ở trong cái sự cố chấp và không chịu mở ra. Tại họ không mở ra thì họ không có tiếng nó vô gì được. Vô gì là ví dụ hoàn toàn giải thoát, họ hoàn toàn là ở trong cái thức hòa đồng, không có khi dễ một đạo pháp nào. Còn nhiều người ôm vô cái đó nói tôi đã quy rồi, tôi là đạo Phật, cái kia là đạo tà. Cái đó là nguy hại vô cùng. Phải giới hạn cái bước tiến sẵn có của mình. Và không chịu tận dụng, sử dụng cái sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mà Phật Pháp là vô biên. Mà mình đi vô trong cái chiều giới hạn thay vì vô biên là phải mình có tội. Như cái danh từ Phật giáo không?
à, làm cho nghĩa là cái Phật giáo càng ngày càng eo hẹp và sống trong cái cố chấp thay vì mở lượng hải hà để đón tiếp thanh quan diễn lại của chư Phật chư Tiên. Thế chưa? Mình đã tạo sự tâm tối cho chính mình và công tiến được, chứ không phải ông Phật nào mà ép mình hết, chính mình tự ép. Đó. Cho nên trong kinh Phật có dạy rất rõ phải thực hành tu học, phải niệm kinh cho rõ rệt và phải đọc kinh minh cảm kinh thanh kinh điển, chứ không có cái chùa nào mà dạy người ta kêu bằng cố chấp. Đó. Người nào mà dạy học trò cố chấp là người đó là mang tội trước.
Đó là thường
phá chấp. À, ta phá chấp và phá mê. À, mà mình cứ giới hạn hoài, cái mình nói, đã là phá chấp phá mê thì giới nào mình đi không thông. Phải đợi vô chùa sao? Tâm tôi là chùa. Tâm tôi là xá vệ quốc của Phật ngự. Tôi chỉ lo quét dọn chân tâm của tôi mới là đúng. Thấy không? Còn tâm tôi không chịu lo quét dọn thì bây giờ tôi có đặt một kiểu ông Phật trước mặt tôi cũng vô. Tâm tôi không chịu rước Phật. À, tôi sợ Phật vô choáng chỗ tôi đi. Mà miệng tôi chỉ nói Phật. Tôi đọc kinh Phật mà tâm tôi không phải như là tâm Phật. À, rồi đem hai chữ quy ra như là đề đầu thiên hạ. Không được. Nên tôi đã quy Phật rồi tôi để cho tôi yên thân. Cái đó là cặp. Tôi quy Phật, tôi phải có cái tánh chấp hòa đạo. Tôi quy Phật, tôi phải có nhẫn, có hòa. Mới là người quy Phật. Thì ở trạng thái nào tôi có thể sống được. Đó, mới là thật sự là quy Phật. Trở về với Phật tánh, mà Phật tánh đâu có còn bụi trần ô nhiễm đâu mà sợ. Cho nên người đời còn đem bụi trần ra, lấy dễ thưa chê mắt thánh nói danh Phật. À, kỳ thật là Phật tánh là rửa gọt tất cả bụi trần, nó mới trở về nguyên lai bổn tánh. Thì nhân nhân giai thành Phật, chứ không phải là ông Phật đó là duy nhất. Chính Thích Ca đây cũng nói rồi, người nào cũng có thể tu được. Nói rõ mà, tứ đại giai không mà. Xác này là nước lửa gió đất, là tứ đại giai không trở về với không tâm. Mà Ngài thuyết tứ đại để mọi người minh cảm cái sở năng sẵn có của chính mình. Đó, cái thể xác này không có trụ mãi mãi được. Nhưng mà nó sẽ trở về giai không, không còn nữa. Đó, thì chỉ còn vỏn vẹn cái thức hồi sinh vô cùng của chính nó mà thôi. Đó là hào quang vô cùng tận, không hình không tướng. Đức Phật là vô danh, chữ Phật không phải là cái danh từ. Chữ Phật là cái nguyên điểm cấu trúc của cả càn khôn vũ trụ. Thanh khí điển tam tật tam thiên giáng sanh chuyển xuống thế gian, sừng xâm đứng của người hấp thụ. Bây giờ nghe là mấy người ngồi đây phải hít cái hơi thanh khí điển và sống không? Không có sừng sống đâu có ngồi được, đâu có đi được. Thấy không? Mà trong cái vũ trụ nó có cái zig zag tâm cái cung trời như thế này, lù điển âm và lù điển dương, cái hít vô cái thở ra, cái bộc phật, thấy chưa? À, mà mình không, mình có cái đó mà mình thì cứ chấp cái ngoại cảnh, thấy không? Chấp theo cái vật chất đó. Và mê vật chất, không phá mê mà không phá chất, thì làm sao nó trở lại nguyên lai bổn tánh của một cái triết lý siêu diệu như vậy, đơn giản, vẽ rõ ràng chứ Phật có nghiêm chỉnh nó không. Rồi đề cao ông Phật, chỉ ông Phật đó mới được chứ tôi không được. Rồi ngược lại tôi làm gì? Tôi đem Phật gì tôi thờ? Thì ngược lại tôi lấy sự thông minh tôi lợi dụng đón trọn lần, mà tôi bắt tôi có bao nhiêu tiền mà tôi trả cho ông gắt như gắt gian giữ nhà cho tôi. Phải không? Mình phạm tội. Mình phải tìm truy tầm chân lý và truy tầm lịch sử của Ngài. Tại sao Ngài đi tu? Ngài cũng có sắc thân tứ đại, có quyền thế, có nhung lụa, tại sao Ngài bỏ Ngài đi tu? Hỏi câu đó. Ngài đã từ bỏ cái tánh hư tật xấu và từ bỏ cái địa vị thế gian quyền thế trong tay của Ngài, và Ngài đi tìm cái khổ nhất tại thế để đạt tới cái hạnh phúc đời đời. Thì tại sao bây giờ mình tin Đức Phật và nói tôi quy Phật, mà tại sao có một chuyện đau khổ là tôi than trời trách đất, một cái bệnh thôi hả, à, một chuyện buồn tuổi của gia đình tôi đem tôi nói hoài, mà tại sao tôi không biết chấp nhận và tôi không lấy đó là món quà quý để tôi xây dựng trong chương trình tiến hóa sẵn có của chúng tôi. À, tôi thấy tôi có tội chứ, thấy không? Tôi đã đen tối còn tạo thêm sự đen tối mù quáng cho chính tôi. Kỳ thật là rốt cuộc tôi cũng phải chịu cho tôi xin Phật, Phật đâu có giúp cho tôi được. Ông Phật đã cho tôi thấy rõ rằng nên chấp nhận học khổ để đạt hạnh phúc đời đời. Mà chính Ngài thấy rõ rằng Ngài đương quyền thay thế ông vua để cai trị quan dân mà Ngài thấy là bất lực. Cứu Ngài không được và cứu dân không được. Ngài mới tu. Mà Ngài đem cái sắc thân tứ đại này mà khai tâm huệ, Ngài mới đạt được cái cảnh đời đời mọi người kính mến Ngài. Chứ không phải Ngài bắt buộc người ta mình phải theo Ngài. Và Ngài đã đem chân lý phơi bày tất cả mọi người thấy rằng nhất định là phải trở về chứ không. Vạn sự khởi đầu bởi như không, giáng sanh xuống thế gian bởi hai tay không, rồi phải trở về với không. Còn chấp cái gì nữa ở đó. Nói tôi là Phật giáo, nói tôi là Thiên Chúa giáo, hành không hành, ngồi nói dốc không. Đăng tên đăng ký vô rồi nói lộn xộn, phá tôn giáo luôn, phản đạo luôn. Xuống địa ngục ở tù rục xương. Biết bao nhiêu bây giờ đang xuống địa ngục bị ở tù vì tội phản đạo. Đăng ký vô tu đạo đó nhưng mà không hành đúng là phản rồi. Đó. Nói tôi theo Đức Thích Ca, tôi hồi xuống địa ngục kêu Đức Thích Ca, Đức Thích Ca đâu có loại đệ tử vậy. Mà Ngài đã có thâu ai làm đệ tử đâu. Ngài đã đem xác Ngài thực thi cho kỳ được. Đắc pháp. Và để dẫn giải cho chúng sanh. Và chúng sanh không chịu hành theo Ngài thì đấu thừa Ngài xuống được. Không có loại đệ tử đó. Cho nên mỗi người tu phải truy tầm chân lý để biết lịch sử và hành động của Ngài. Thì chúng ta có lịch sử của chính chúng ta và hành động chính của chúng ta có. Đi xuống và đi lên, ta hai đường trong đạo này. Nếu đi lên, phải biết cái thứ nguyên lý của tư đại giai không mà đừng lại. Pha mê phá chậm. Mới là người tu. Bước vào chùa phải làm sao đem cái cảnh thanh nhẹ của chùa để trưng bày vào tâm. Chứ không phải tới chùa rồi canh cãi và làm mất uy tín của cái chùa luôn. Đó là tạo tội cho mình. Một cái chùa là cái chỗ uy nghi. Và để mọi người thấy rằng trật tự trong tôi có, tôi phải ăn năn hối cải sự sai lầm của chính tôi. Đó, tôi mới đem cái chùa này đi tới chỗ thanh nhẹ mà ảnh hưởng chúng sanh. Và tôi có thể làm phước được. Thấy chưa? Với hành động tốt, từ ngày tôi bước vô chùa thì hành động tôi càng ngày càng tốt, càng tươi sáng, càng cởi mở, càng trở về với chân lý hơn. Thì tôi mới ảnh hưởng được người khác. Và tôi mới phơi bày cái giá trị của cái chùa chiền và giá trị của chùa chiền để lưu lại chúng sanh và cứu chúng sanh bằng cách nào. Chính tôi đã được cứu bằng cách nào. Thấy không? Tôi thấy được truy tầm được lịch sử của Đức Phật và tôi cảm thấy rằng tôi rất vinh hạnh ngày nay được làm con người và biết tìm tôi để khai mở tâm linh của chính tôi. Nhờ cái cảnh chùa này tôi mới tìm đạo và tôi hy vọng sẽ đắc đạo. Thấy không? Đó là một đệ tử ngoan và biết sửa tâm sửa tâm. Chứ không phải vô chùa rồi tôi cầu sâm, rồi tôi thắp nhang, rồi tôi cầu mây, cầu xin đủ thứ hết rồi. Cái đó là không được. Đòi hỏi quá nhiều. Thấy không? Nếu mà chúng ta đòi hỏi quá nhiều mà chúng ta không thực hành thì chúng ta cũng làm đúng theo cái sự trao đổi giữa Phật và ta. Ta đòi hỏi nhiều được Đức Phật giúp ta. Nhưng mà Đức Phật đòi một chút thôi, thực hành đi con. Mình không làm. Mình phải là người phản đạo hay là người tu theo đạo Phật, Phật giáo. Mình phải thật sự là Phật tử không? Hay là làm ô danh nhà Phật? Đó là cái tội nạn. Chứ nhiều người tu rồi xuống đi cũng tại sao tôi tu Phật, tôi tinh tấn này kia kia nọ, tôi làm phước, tôi quyên tiền rồi đủ thứ cho nhà chùa mà ngày nay là giam tôi ở đây đó. Nó mới đưa lên ác nghiệp đài chiếu thấy rõ là cái tội của mình như vậy. Không chối cãi. Mình lợi dụng ngược dòng tâm thức thì mình bước vào trong chỗ tối tăm. Cho nên bước vô chùa phải biết. Nhiều người bước vô chùa lợi dụng cả ông sư, bắt ông sư làm chuyện nhà cho mình nữa. Cái gì con kêu ông sư bói hết, với ông sư thì giờ đâu đi tu. Mình đi hại ông sư thì có, chứ không phải đi. Tôn kính Phật thì không nên hại Phật, tôn kính ông sư phải giúp ông sư. Thấy chưa? Ta đã hy sinh, ta đã tu thì mình phải giúp họ. Rồi mình đi đầy đề cao họ, rồi thét rồi họ lập một vị trí, rồi thét rồi họ nói. Nay họ nói này mình cũng là trúng, mai nói kia là trúng, họ tiếp tục họ nói thét rồi té đây. Chôn vùi họ trong chỗ bóng tối. Là tội đệ tử, hại thầy là vậy. Cho nên đệ tử phải làm gương lành và học và thực hành cho tốt, để ông thầy còn thấy được cái ảnh hưởng tốt. Rồi ông hành thầy chưa chắc đắc đạo. Ông chỉ giữ cuốn kinh và giải thích kinh mà thôi. Mà xung quanh đệ tử không chịu làm điều tốt thì làm sao ảnh hưởng ông? Mà làm điều xấu thì nghĩa là lôi cuốn ông luôn nữa. Thấy không? Cho nên nhiều ông sư cũng vẫn bị ở tù địa ngục, chứ đâu phải làm sư là giải thoát đâu. Là tại vì không chịu ăn năn và ham muốn địa vị thế gian. Mình đã xuất gia đạo Phật là không có lợi dụng tình thế nữa. Phải ở trong khổ hạnh, trì giới. Đó. Nhưng mà nhiều người còn trở lộn lại, cảnh đời, bỏ đạo, rồi nói xấu chùa chiền. Đó. Cái tội nó nặng. Chính cả mấy ông sư đó cũng có làm gì. Ngay thế gian này có chứ không phải không. Rất nhiều vụ như vậy. Cũng là tại đệ tử không à. Tôi thấy sướng quá mà. Chính tôi ở Việt Nam tôi có ông bạn hồi trước vụ quán thất bại mà từ ngày cạo trọc đầu đi tu rồi. Ông nói bây giờ tôi mới có tiền dư. Ông nói vậy đó. Bây giờ trọc băng tôi mới có 3 triệu mấy. Chứ còn nếu tôi muốn bán bây giờ chắc là không có cái quần lót còn. Rồi ông nói tôi thì cháu thuyết pháp hay, tôi quý biết ông từ nhỏ mà. Cháu thuyết pháp hay gì tôi cháu mở tay đi. Chưa mà. Không có thiếu nợ đâu mà tiền ngày nào cũng có hết. Nghĩa là ngược lại phải đi làm affair. Cho nên cho nên như vậy là bác mới bị cái bệnh nhức đầu. À, khi bác gặp tôi nói chuyện thì bác mới được nhẹ một tơ mà. Mà tôi đi rồi thì bác nhức đầu. Mỗi một tiếng đồng hồ thì uống một viên nó tăng đi đó. Sau cái ông kêu tôi vô phòng, ông quỳ ông xá tôi. Ông nói, tôi xin với anh hồi nhỏ giờ kêu bắt cháu, nhưng bây giờ phút này tôi phải kêu anh là Thích Ca tái thế. Quỳ gối lại tôi không được, vẫn kêu thằng cháu như vậy, tôi không thích đề cả. Ông nói không, có một cái chuyện lạ kỳ mà khi mà anh đến là tôi thấy tôi con người tôi hoàn toàn thay đổi. Và khi anh về tôi thấy sự tâm tối nó tràn ngập trong tâm thức của tôi. Mà giờ tôi muốn bỏ cái này để tôi tu theo cái đường lối của anh thì không được. Vì ở trên có mấy ông sư kia, ông quản lý. Chắc phải chết đói, già rồi. À mà tối người ta chết, không đi tụng kinh không được. Một lần tụng kinh hồi xưa lấy 6-7 ngàn là làm cho nhà giàu là tốt lắm, tiền lương cao lắm đó. À, sau tôi chỉ nói cho ông nghe được 3-4 lần, một lần tôi đến là ông năn nỉ ở lại nói chuyện hòa. Rồi sau đó thì ông nói, tôi đây tôi không chắc không có thời giờ đó nữa. Thì nói cho bác nghe là chót, bác nhớ đi không? À, thì mà không lâu rồi ông chết trong Đà Lạt. Ông thấy rằng sai, theo lời cách nghĩa của tôi là sai. Ông lấy cái chùa mà ông thu lợi là tội nặng lắm rồi. Không được. Ông phải đem ra ông làm phước. Cái 3 triệu mấy đó phải đem ra làm phước. À, tìm những người đau khổ. Tới nhà là đã đưa cho họ. Khi ăn, khi mặc. Cái việc đó là việc cần thiết của chúng ta. Rồi chúng sanh sẽ cho chúng ta. Thấy gương lành và thấy hành động của bác tốt. Thì chúng sanh sẽ đóng góp càng nhiều hơn và cái chùa này càng nổi tiếng hơn. Thấy không? để cho một số người được tham gia tu phước. Và đâu có ai rảnh bằng những ông thầy chùa và biết được tình cảnh đau khổ của những người. Nhiều người nhà giàu người ta không có gặp được người đau khổ mà để họ bố thí tiền bạc. Họ mắc lo cặm cụi để làm tiền. Nhưng mà mình là gần những người đau khổ, nó khai trình với mình mà mình đem tận tay mình giúp mỗi gia đình. Thì mình thấy rằng những người khác sẽ đóng góp nhiều hơn, có cơ hội cho họ làm phước để họ chuộc tội. Thế cũng như tôi, tại sao tôi phải đi mỗi năm như khổ cực như vậy, tôi đi vô trại tị nạn, bởi vì trong trại tị nạn mới có người đau khổ. Và cái thân tôi sẽ đem tiền, đem bạc, đem cái gì người ta gửi tôi cho tôi là tôi đi làm phước, thay mặt người ta làm. Thì những người đó mới được phước và chuộc tội. Nhiều người ta không biết đường đi. À, muốn đi tới cũng không có biết đường đi, mà cũng có cơ hội mà nhận được lá thư của những người đau khổ.
Năm nào thì đi. Năm nay là bạn sẽ là thêm thêm quốc tôi sẽ chuyển nàng Thái Lan.
Tôi đi tại chị nàng Philippines, Thái Lan không trả chưa? Nó cũng như là cái ngục tù. Tôi gửi tiền, tôi gửi tiền, thơ từ gửi đến, tôi gửi tiền. Để tiền họ cũng nhận được, mà gửi số ít nhận được, gửi số nhiều họ nhận. Cứ gửi hoài vậy, để họ nhận có tiền ở đây, họ gửi thơ. Họ thơ, họ tìm một một tia hy vọng trong sự sống gì đó.
Thầy ngồi thiền và sao càng ngày thấy càng ngu?
Càng thấy được ngu là đại phước.
Cái gì cũng quên trên
à,
nói ngày trước câu sau quên.
À, càng nói... thấy ngu là càng đại phước. Bởi vì tánh nóng và nghĩa là nhỏ mọn nghiêm gút nữa mà còn nhớ được chuyện đó là chết người ta, nó không cho nhớ là phước rồi đó, mà nó nhớ là cứ cằn nhằn người ta hoài là khổ rồi đó. Cái đó là đang trị bệnh đó chứ, đang kêu trị bệnh nhé, bỏ nó sẽ từ từ vượt khỏi cái tánh hư tật xấu sẵn có của chính mình.
Nghe trong văn thầy nói là khi mà tập trung ý chí vào đúng chỗ thì phương pháp môn này càng ngày nó càng thông minh lên.
Thông minh á, thông minh mà nó phải dọn qua một khúc đường nó mới thông minh. Thông minh sự kêu bằng cởi mở trong siêu lý, chứ không phải là thông minh mà ăn lấn người ta. Thông minh để chà đạp người ta ở đây cũng có. Những cái đó nó phải quên, không chờ ở trong trí óc nữa. Từ từ đưa những cái tánh hư tật xấu ra khỏi lãnh vực tư tưởng của chúng mình. Thành nó phải quên. Quên là đại phước hơn. Còn nếu nhớ thì nó còn nhiều chuyện vầy xéo người ta. Thì tự nhiên là mình cái bệnh càng ngày càng gia tăng. Vầy xéo người ta thì vầy xéo mình. Khởi điểm xấu thì gặt hái xấu. Thấy không? Mình thấy rằng từ nhỏ đến lớn đã hành hạ cha mẹ rất nhiều. Chứ không phải chưa đâu. Có một thằng con nít đó nó hành hạ cha mẹ nó cái gì. Mà ngày nay mình có bệnh hoạn cũng vẫn hành hạ cha mẹ, thấy không gì, nhưng mà khi mình đau thì cha mẹ buồn. Thấy không? Cho nên để mình lập lại cái hiếu và báo hiếu. Cho nên có cơ hội tu là đại phước đức. Chứ còn không là càng ngày càng ô nhiễm và phân hồn là ngày càng đi xuống.
Trong trường hợp mà nó kêu với bố mẹ là bây giờ tôi thức tỉnh rồi, nó có tội còn tội này.
Thức tỉnh là không, thức tỉnh là phải đi làm phước nhiều hơn để chuộc cho cái tội cho bố mẹ. Thế muốn chuộc cái tội đó thì mình phải đích thân thì thấy những cái chỗ nào thật sự đau khổ mình phải đóng góp để mình làm phước, phát tâm. Mọi nào giờ cái tính mình không chịu làm điều đó, bắt nó phải làm để nó chuộc cái tội của nó. Và nó tưởng tới cha mẹ nó lại có hiệu lực hơn. Thấy không? Bất hiếu là ăn năn là trời giúp chứ đâu có bỏ. Tại sao ta lập địa ngục đen chi? Để cho người ta xuống đó ăn năn. Chứ không phải sập lập địa ngục đen giết luôn đâu. Cho nó hành hạ, cho nó ăn năn và kiếp sau nó không làm những điều xấu. Chứ con người ta đủ khả năng làm điều xấu mà. Có nhiều người năn nỉ họ không thèm làm. Bởi vì kiếp trước họ đã thề rồi. Họ mới được luân hồi làm con người. Thì điều đó họ không làm. Tự nhiên họ có cái bản chất như vậy. Nhất định tôi không làm điều xấu. Nói xấu người ta tôi cũng không thèm nữa. Cho nên hôm qua cái cơn điêu luyện đó làm sao biết được. Cho nên Thượng Đế cho cái ân huệ cuối cùng cho mọi người được học thi xuống địa ngục. Và chúng ta hiện tại là một tội hồn chưa hoàn tất, phải học trong cái thể xác eo hẹp này. Và để minh cảm cho tứ đại giai không mới trở về cảnh đời đời bất diệt. Hồn là không có chết được. Mà bây giờ làm con người mà không chịu tu thì khổ lắm sau này. Một khi mà chúng ta được luân hồi lục đạo và chúng phát đại nguyện để làm chuyện phước đức, mà ngày nay chúng ta làm người và sống trong cảnh eo hẹp sau đó, thì một ngày nào đó chúng ta chết luân hồi trở lại ở trong cái cảnh thấp hơn. Hai chân không đi thì bốn chân không đi thì trở lại thọ lết. Bò lết không có nguyện tiến thì thành ra sao bỏ. Có bằng chứng chứ hiển hiện trước mắt mọi người. Trong đây có. Cho nên chúng ta thấy rằng lục trời có. Chúng ta có căn nhà, có áo ấm, có tiền bạc. Tưởng là bảo vệ được cái phần hồn sao? Không. Phải chết. Các em làm ra đi lúc đó. Mình hỏi đi đâu? Thì mình có thể xác nhận được có cảnh đây thì một có cảnh trừng trị. Tùy theo tội trạng của sinh. Tùy theo sự phước ân mình đã làm. Cho nên con người cần phải tạo cơ mới được thanh nhẹ, cũng xuống địa ngục mà được nhẹ hơn, được cơ hội đi học thay vì bị trừng trị.
Về có khi nào với người ta nuôi cô rồi một cách nào đó tự nhiên tới lúc đó họ vẫn sơ học mà mất đi rồi còn có phải xuống địa hay là họ được tổ thai để cô tiếp tục.
Tôi thật nhưng mà cái ý chí của họ mạnh và tưởng thượng đế thì xuống đó là họ sẽ class C sắp đặt cái lớp lan cho nó học tiếp tục như chung. Ở dưới đó đạo nào cũng có, đạo hồi mấy đạo lớn nhất, đạo hồi, đạo Phật, đạo Chúa, đạo đạo lão ở đạo giáo, đạo lão, mấy cái đạo lớn thì có hết. Thì xuống đó đặt class C vô cái đạo để cho mình học, coi mình thích như là tụng kinh. Đã có người dạy tụng kinh, tụng cách nào một chữ đáng một chữ, học cho minh bạch chứ không có nói ẩu được. Cho nên mình bị giam hãm chi hãm 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ bóng tối rồi đạp ngược ông trời mới xuống thế gian, lật ngược ra làm người. Cho nên con người tự thị tưởng là mình sống ở đây là đủ rồi, không cần ông trời. Tại vì chúng ta tu tướng ăn năn mới thuận thiên, mới làm pháp ân thường chiếu, đổi cái luồng điển đi lên thay vì đi xuống. Thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả nhập, rất linh bạch.
Trong lúc làm pháp ân thường chuyển, con cũng là đầy uống đầy hộp của mình bộ đầu. Nhưng mà khi con thở đầy đầy uống rồi, thấy làm như nó có một cái sự hơi phào qua cái uống như suy nghĩ.
Đó là cái chứng minh còn yếu, phải ráng làm chứng minh cho đầy đủ ha.
Mỗi lần cũng nãy về xong thiền xong ra mà nóng gì.
Nóng như sao? Bởi vì nó không thông phía đằng sau cái mặt tóc. Khi mà nó thông cái mặt tóc nó đi lên trên bộ đầu rồi nó không có bị như vậy. Cái mặt tóc chưa thông thì ta nằm xuống làm chứng minh thay vì làm pháp luân.
Vừa kia đâu ở cái cốc sinh sống, cái chỗ mà ai là nằm ngủ ai chứ là Phật như ai là giúp ngô kiếm đầu của chú đó.
Đau cho nên đau thì cũng chưa được, nó phải làm chiếu minh cho nó thông cái chỗ đó đi. Làm chiếu minh cho nó thông. Đau là nó bị nghẹt rồi. Làm chiếu minh, cố gắng làm chiếu minh. Ban ngày rảnh có việc gì làm, ta làm chiếu minh.
Không có làm gì hết, có dạng.
Làm chiếu minh cho nó mở đi. Cho nên phải nhớ rằng mình không tự tu, không ai tu dùng cho.
Theo Việt Nam muốn lập công việc nữa, con nghĩ được đấy. Rồi quá trình tình đế là nó tập một pháp ngữ thiền để chuyên.
Cái pháp môn này là lập lại trật tự. Mà nếu để trở về với cái tôn giáo sẵn có của mình, kể cha mẹ nên mình hồi nào giờ đi theo tôn giáo như đạo hồi, phải đạo hồi cũng là đạo của Thượng Đế. Chứ không phải ông giáo chủ nào mà có thể lập được cái đạo này đâu. Chính là Thượng Đế có cho lệnh ông mới làm được. Đạo nào cũng có Thượng Đế sắp đặt, của Chúa sắp đặt cho mọi thiên tập thượng. Cho nên người phàm tu mà còn cố chấp khi mà hướng ngoại chứ không có giải tỏa cái nội cảnh của mình, nó bị kẹt hoài.
khi mình ra định hướng thượng sao mà cái tâm tư này nó cũng có cái hướng hạ hướng hoài.
Hướng hạ là mình thấy là cái nghiệp lực cái tội mình còn đó.
Nghiệp lực mình còn. Ý mình nghe là bắt mình hướng thượng.
Họ cứ bắt cương quyết như vậy. Mà trong đó là cái cơn thử thách. Coi thử mình xứng đáng làm chủ không? Lục căn lục trần nó trì kéo không? Hồi trước mình giao cho tụi nó, mình phóng túng giao cho nó, nói bậy nói bạ, làm bậy làm bạ. Rồi bây giờ tụi nó kéo ra đồng lại, mà khi nó bắt mình nói bậy nghe là mình không. Thà là tôi uống ly nước, tôi không có là ai hết. Bắt nó uống ly nước vô nằm nó hít thở đi. Hạ lệnh, không có chấp nhận, chủ nhân ông không chấp nhận. Một lần được thì lần thứ gì nó phải được. Liên tục vậy là nó phải từ già. Nó hết vị trí rồi. Nó không điều khiển mình được nữa.
Vì cái ý chí mình nghĩ đúng nhưng mà cái việc nó tự động nó khác là không
được
bậy bạ.
Cái miệng vậy là mình phải dẹp liền, bắt uống nước vô hít thở. Cho mình uống nước lạnh cho hít thở cho biết.
Mình uống hai ly nước lạnh xong vô mặt chứ không hỏi.
Ừ. Yếu quá. Chiếu mình nó làm không có đủ. Bây giờ phải trở lại làm chiếu mình cho nhiều.
Dạ hồi trước trên tôi thầy cũng nói sai hộp.
Tánh nóng không à? Mấy đứa tánh nóng không? Nói mà sửa được cái tánh nóng đó là đại phước cho gia đình rồi. Tánh nóng không? Tánh nóng là con người không có làm đại sự được. Trở lại trong vị trí nhỏ mọn, gây gỗ không?
Nhiều khi mình ích kỷ.
Đó, chút xíu à. Hết sức cố gắng rồi đấy. Cho nên cái đó là nó xỏ mũi nó kéo mình xuống luôn. Không có tiếng nổi đâu. Bệnh do tấn sanh. Nhưng mà cái tấn như vậy là nó sẽ tới một cái bệnh năng y. Cái bệnh năng y. Mà cái tấn nó tạo ra bệnh căn sen mà đâu ai thì. Phần hồn bị ô nhiễm rồi. Tập quán rồi thấy mình nói ai cũng nể, ai cũng sợ, rồi mình tập quán thành nó dồn một cục, thành tăng xe chứ có gì đâu. Giải tỏa được cái phần đó thì cái tánh nó thay đổi, tướng tinh nó phải thay đổi, tiếng nói cũng phải thay đổi, tâm thần phải thay đổi. Đó là mình là một người y sĩ căn bản để trị bệnh cho sinh mệnh.
Thầy nó muốn trị bệnh thì là tâm trí mình là... Thầy cứ dặn sang văn
nghe cũng hiểu. Tôi chỉ kêu co lưỡi răng rồi đang niệm Phật. À để trị bệnh. Cái làm cho vạn linh trong này phải hiểu cái thức hòa đồng của nhân sinh hiện tại.
À, muốn cái cho muốn chữa bệnh tìm người nói chuyện đắp một thời cái bệnh đó. Mà thầy nói là
cho nên bây giờ tại vì tại sao nó bệnh? Vì trong đó nó chưa thức. Nó mới bệnh. Bây giờ mình cứ niệm Phật để trị mình. Cứ niệm trì nghĩa là trì Nam Mô A Di Đà Phật thì trên dưới phải đồng nhất theo lệnh của chủ nhân ông, muốn như vậy không được cả. Nếu mà nó không chịu niệm là trong đó cái phàm ngã mình phân rõ ràng nữa. Mình thấy cái phàm nó muốn lấn áp tôi, nhất định tôi phải trị nó, tôi phải chiến thắng nó. Nếu tôi không chiến thắng nó làm sao tôi là người trị bệnh cho tôi, thấy không? Mà nếu tôi không chịu trị bệnh cho tôi là tôi sẽ tạo lỗi thêm. Thì chắc chắn là cửa địa ngục tôi tránh không khỏi rồi. À, mang tiếng tu mà thiếu tu thì tu là phải ở trong cái thức hòa đồng. Và vạn linh hợp nhất nhân lực không phải là chúng ta sống ở đây chỉ một mình phần hồn thôi. Có vạn linh mới có cái kiểu thiên địa, cái thể xác này. Có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan rõ ràng mới cảm nhận được cái màu sắc ở bên ngoài. Nếu trong này không có đứt một sợi dây gân cũng không có cái màu sắc đó. Cho nên sự liên lạc ở bên trong nó là cũng như bên ngoài, vô cùng tiến hóa chứ không phải giới hạn. Mà mình bị cái tánh nó đàn áp thành nó giới hạn, nó làm cái tánh sân, tâm tối. Bây giờ mình phải làm sao sửa cái tánh hòa đồng, lấy cái gì? Phải trở về cái nguyên lý chung của cả càn khôn vũ trụ là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta nói chữ Nam nó chạy đi đâu, mà nói chữ Một nó chạy đi đâu, phân minh rất rõ ràng. Cho nên cái chấn động lực của cơ thể mình là chấn động lực của cả càn khôn. Nếu mình khai thông được rồi thì cứu mình đó. Mình không tự cứu, chẳng ai cứu mình được. cha mẹ sinh ra để đó vậy thôi, chứ đâu có cứu được. Mình không cứu thì không ai cứu mình. Cho nên hồi đó tôi cũng có cái tánh eo hẹp gì vậy. Là niệm Phật cho đến nỗi ngồi niệm như cái gì kìa. Mà nó nhột ngay chỗ này. Nhột thật kệ. Rồi bà Tám đi ra kéo lỗ tai, kéo lỗ mũi, thật có lẽ thế kệ, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm như thần không, như ngồi như thần không. Như. Không chơi ai hả?
Bác thầy khi
ngoài
nó nhột,
nó hứa, ráng mà đứng không? Cứ niệm, ráng. Thì tới để cho nó ra luôn. À, để cho nó ra luôn, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, tới đâu tới.
À, mình gãi là mình thua.
Mình gãi là nó chạy cho nó vô.
Dạ, bởi con có khi con bị ngứa, có khi nó ngứa ở đây.
Đó,
có khi nó
nhột.
Nó nhột nhột chứ con gì bò. Nhưng mà con cứ kè sẽ có lựa niệm.
Niệm thép rồi nó ra nó đổi trước. À, nó đổi tướng, nó đi luôn, không có làm gì hơn.
Nhưng khi nó nhột, nhột hùng mình.
Thấy kệ, nó cứ niệm cho nó đi luôn, hay mà gãi rồi chạy vô. Chạy vô là chút nữa nóng à. Nó vậy à.
Chạy vô là nó còn hờ đi.
Thấy ngứa quá chị.
Thấy kệ, nó ngứa trầm trầm con mắt, cũng thấy kệ. Nheo nheo vậy mà cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật không động. Tôi là sư cương quyết á.
Nhờ cái cho nó nhột.
Khổ lắm. Trời ơi, cái đám đó mà dọn nó ra khỏi xác mình cũng là một cái kỳ công chứ không phải giỡn đâu. Tôi làm là nhất định bởi vì tôi thấy cái hiệu lực. Hồi đó tôi mới niệm nó nổi cục cục như là thằng cùi vậy. Nổi nổ ngứa. Kể đó, tôi không đi bác sĩ, tôi niệm Phật niệm cho nó tan, cho da nó tốt, thấy kệ. Tháng này, tháng kia, sau nó lên nhiều quá, phải tha krem đi ngoài đường ở Việt Nam, ít tới ai tha krem, tôi phải tha krem. Nói như vui á, nhưng mà niệm thép tiêu luôn. Hỏi cho cái vụ đó mà nó ở trong mình là cái tánh làm sao tốt rồi. Thấy không? Phải niệm cho nó đi hết. Có người nghĩa là, nó bò cắn à, cắn bắp dê, cắn như là con gì mà kẹp vậy đó, chịu không nổi, bắt buộc nó đập cái nó mắc cái chặt cái ra gây gì vậy con à. Tôi kêu đừng có đập, thay kệ để cho đi luôn. Anh có thực hành á, mới xác nhận điều đó, mà không thực hành là không có người nào có thể xác nhận điều đó đâu. Tôi tưởng đó là cái mình, không phải.
Có, cũng có bị một hai khi mà mình thiếu chí, mình nhớ lại là thầy cô biểu cố mà trong lúc nó có về cố mà niệm Phật không có gãi mà không có phổi
không có gì hết, niệm Phật cho nó đi thôi.
Dạ rồi tự nhiên nó 5-3 phút sau mà nó hết, không có gì hết trơn nữa.
Khó chịu lắm, nó vô trầm con mắt là lúc đó tôi thấy vui không. Cũng phải chịu. Mà khi mà nó chuyển nó trong con mắt rồi mà mình thắng nó được rồi, ra rọi kiến mới thấy là hai chữ từ bi là cái gì. Con mắt mình có cái tia sáng đặc biệt, dòm vô kinh thấy mắt có tia sáng đặc biệt. Thích giọt ở mắt
này lúc nào mà nhìn vào con đường chưa thì tay chân có hay bị giật là sao,
kể nó cho nó tung nó ra luôn,
đương là nằm.
Thấy kệ, cứ việc làm tới nhất quyết là tụi bay phải ra khỏi thể xác tao, chứ tao không có trữ tụi bay trong này nữa. Nói vậy.
Bên thằng phải khi
nó làm gì làm, nó đi mà. Khi mình hít vô như vậy là đem ánh sáng vô thì đuổi bóng tối. Nó phải có cái freeze như vậy, việc như vậy. Thấy kệ, cứ việc làm tới mình cứ giữ ý chí thôi. Là cần làm chứ mình nhiều đi, để sửa cái tâm.
Người thiên đương lòng tạo được hai hơi vật quá, cái thích cái hơi thứ ba ngữ chuyện thêm giúp hơn. Xả.
Cái đó là cái bản chất lười biếng nó lấn áp cho không có gì đâu. Làm yên nó, tao biết tụi bay là làm lại. Tụi bắt cả. Mình lấy cái chủ nhân, cái quyền chủ nhân ông mình hạ lệnh. Nó phải là.
Còn lúc nào là có những sinh viên mình mà cái chân mình nó lại. Cái tay nó lần mà nó nóng từ trên nóng lên và đúng hay sai.
Thầy kệ nó, không cần để ý cái đó. Cứ đi cái để ý cái hơi vô thôi. Thì nó sẽ lập lại trật tự. Nó làm đủ chuyện hù, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nó hù không à.
Thì trong khi nào ngồi tịnh thì thấy cái gì ho nó lúc ăn.
Đó là cái điển của cái quân gian nó xuất phát ra. Không có năm tính á.
Mới đầu thì nó nhỏ, làm như lát có một cái gì nó đi ngang vào. Ho lớn lắm.
Mình kéo lên trong tiếng bộ đạo.
Mình tập trung ý chí trên.
Giỏi thì lên đây này, chỗ này là chỗ công khai. Ở hai bên này tôi không có làm việc, tôi làm việc chỗ đó thôi.
Có khi nó kêu tay trái, có khi nó kêu tay phải.
Chủ nhân ông làm việc trung ương bộ đầu chứ không có vụ mà làm việc bên tay mặt tay trái, không có trốn tránh nữa, công khai.
Mà lỗ tay nó nổ luôn.
Đó, còn nắm gì đó. Gan còn nữa, quả can còn nhiều nữa.
Sai hồ xong cái chụp tay xuống gương hồ nhập hợp, tay nó ngứa. Ngứa chứ không phải con lùng mình nữa rằng.
Dâm tánh còn nhiều.
Thọc tay vô cái máy thôi.
Dâm tánh. Mỗi buổi sáng phải có miếng gừng để ngậm trong miệng đó. Để cho nó ấm cái phổi. Cơn xuyển nó mới bớt. Ngậm tép tép trong miệng. Chặt cái phổi nó ấm.
Uống thuốc tây nhiều quá, phải cho mượn nấu quá.
Thuốc tây nhiều phải uống nước nhiều.
Để uống ngày 2 lít, 3 lít có thì sao thầy nói là gì?
Mà thuốc tây nhiều nó cũng ngứa đôi tay á. Nó ra đó.
Họ uống thuốc tây nhiều quá nhiều khi cũng được nhưng đêm thích của người sáng.
Phải uống thuốc ngủ chứ không có đâu ngủ được. Cái
bây giờ uống thuốc ngủ cũng không ngủ được.
Dạ. Không quen quá rồi.
Bác sĩ cho uống một viên. Ngủ không được, ngủ hai viên cũng không ngủ được. Không ngủ được cái tỉnh, cái diễn tỉnh táo đi như người xe đẹp bây giờ. Cũng không ngủ được. Và muốn lập cho nó giả luôn. Để ngồi cái sáng.
Lắm gian quá.
Ở Việt Nam tôi uống cà phê nhiều hôm qua tây giờ còn có một cứ cà phê buổi sáng thôi. Còn ngưng bây giờ có không uống cà phê, uống sô-cô-la, không có nóng.
Uống nóng lửa. Nước trà nó mát. Nước trà nó mát.
Nước trà không cà phê.
Không, nước trà mà mình bỏ càng khương vô. Bỏ miếng gừng phơi khô đó. Yeah. Gừng phơi khô đi. Rồi bỏ càng khương, cái đó là gừng khô. Bỏ pha trà vô uống. Nó là tốt phơi khô. Uống chất hợp với bệnh xuyến.
Nước trà không vậy.
Là sâm bơ ra uống bằng đêm đó. Sâm bơ.
Tại nó không kiện học thêm uống cà phê vô mà nó cứ ngủ. Rồi nó kêu mấy tờ uống một ly nước trà vô thì tỉnh ngủ.
Là bằng đêm mà tỉnh ngủ.
Dạ, ngủ bằng đêm. Nó có uống thử
sâm bơ
thức cái sao.
Thức sao? Rồi uống sâm bơ.
Nhiều người kêu cột tóc lên sợi dây, chừng nào gặp thì thấy nó giật lên đau cái đầu ấy, tỉnh. Mà con nhớ thử cái đó.
Không thì mình pha nước sôi nhưng mà để miếng gừng khô. Để cho nước uống cho nó ấm nó phổi.
Bây giờ cũng nước ấm không?
Gừng tốt.
Người ta nó ăn tỏi, người nào tu ăn tỏi vô thì sân si lắm.
Tỏi bệnh xuyến là tốt.
Rồi mà ta nói ăn vô thì nó hay nóng nảy cho người.
Chúng có không? Tỏi nó trị được nhiều bệnh lắm. Là sao bị xuyến? Ta lấy tỏi, người ta giả, ta nước sôi. Ta uống đặt nó xuống.
Nó thử rồi sao không xuống,
không xuống rồi. Như là bị uống thuốc tây cái đô rồi mạnh quá rồi.
Cứ khoảng 1 năm, 2 năm thôi phải đổi cái đô thuốc tây khác. Thức khác.
Dạ. Yeah. Đô thuốc tây vào ngày càng cao.
Dạ, yeah, cũng mang một cái điện tới sang liệt ra. Có cái ở Việt Nam ở Việt Nam với ông nhà quê với ông Bắc, tôi biết con cờ tình trạng yêu. Đốt cháy ra. Người cà thì hiến thay để uống cái này nó hết. Uống cũng không hết rồi. ổn để vô nóng trong bộ tao chịu không được, vô nước lạnh vô.
Cái nghiệp thân mình nó có câu chuyện nên nó hơi ráng tu cho rồi. Ai cũng phải lãnh cái bệnh. Không có cái bệnh đâu làm sao chết được.
Những người mất gì là tim hay là bị
chuyện là ai cũng phải có.
Đọc, có phải cái trước cái hà hiếp người ta quá, có khiếp người ta là khiếp này. Phải chịu. Không
chịu.
Hà kiếp này
thì... Tôi bệnh tim, bệnh thận, mà nhờ pháp tu này mà Thượng Đế sử dụng tới ngày nay. Nên không chết lâu. Bây giờ tôi cứ cơ thể như vậy, mình đừng có bắt tu. Nó được cái ốm như cậu này. Chân chi đủ kia. Từ tu rồi mở tâm mở trí. Thì thường tiếp à. Tu ngày tu đêm là chết bỏ. Mình thấy bất kỳ rồi đó. Sĩ bắt đầu qua trẻ trẻ.
Thì hồi ở sao có thời gian nghĩ tới tự giận. Hạnh hết con người bệnh vàng rồi.
Tôi cũng nhờ bắt tôi này là tôi tự giận lắm rồi.
Không biết tự giận, không tính là không tính thuốc chốt đồ đạn nó nấu cho nó bệnh sát thì chết chết rồi.
Bây giờ biết tu rồi không có dạy tự giận. Để mình nhận biết tu và mình chấp nhận cái nghiệp thân này là mình đi đâm cho nghĩ giải thoát. Dù có chết cũng là có cơ hội. Bây giờ không mất việc mà. Dạ gì bỏ nhà đi. Giờ biết rồi không có dạ. Hồi trước tôi còn ngu là tôi dự định rồi đó. Trước khi mà tôi không gặp anh này gì luôn rồi. Bệnh đau lưng. Ngồi xuống đứng dậy. Nhà cửa tối tăm hết.
Xây sẩm ngoài thư đi.
Uống mật ong nó xin mơ.
Nhưng không pha nước lạnh vô, nhưng mà ông ấy uống vô thì mất nghẹt rồi.
Còn nước nóng chứ sao nước lạnh được.
Chẳng chứ uống một đêm.
Phải nước nóng. Mật ong là uống nước nóng á.
Nước nóng con pha với mật ong. Sao cứ để con đêm chứ nó một
chiều ra không phải uống nóng. Uống nóng.
Nhiều cái đường ngủ. Mới ba chết ba nhán thò thò đã hút đổ vô hớp một cái. Nóng quá phỏng nguyệt. Ở trong người nóng ngủ cái nguồn cái cổ nó khô nóng rát luôn. Mà bữa nào uống trên 3 lít nước ấy, thì thấy trong người nó sạch.
Ngủ mặc ăn nữa nhiều trường đi cầu được.
Có nhiều người ta đã kích đạo.
Thì đó. Thiếu nhiều người. Đạo nào cũng bị đã kích.
Xem cái đạo đó rồi cái làm nói cái chuyện này với đưa xét cờ cho con cũng chiều mà là tiếc bảo họ nó có một cái tôn giáo
họ giữ cái tôn giáo tốt rồi ta buộc người ta theo được
con người người ta nhưng mà tại có những cái người khác người ta lại ra dạng lắm di động chưa qua là dạng người ta la đúng không ủng hộ con nghe còn ông kia không cãi
mình đi Phật thôi ai làm tội nó chịu. Bây giờ mình thấy mình lo cho mình nên mà lo chưa xong nên. Nhờ người ta lo rồi ai lo cho mình được. Thấy không? Mình thấy mình đang ở tù chứ không phải sướng. Đang ở tù trong cái thể xác nhỏ này. Chứ đâu có sướng chỗ nào đâu. Mà thấy nó sanh ra rồi nó phải già rồi phải bệnh phải chết đó. Mấy cái đó nó cứ đi lần nó lấn áp mình cho mình cứ lấn áp nó được đó. Sinh lão bệnh tử khổ. Đâu, mình đâu có quyền năng nào lớn áp nữa đâu. Giờ nói về người có tiền thì khỏi bệnh. Người có tiền nằm nhà thương biết mấy. Ngày nào là không có trông người nhà giàu.
Thì những người tu muộn như vậy đó mà họ bông hoa đó khóa sổ rồi đúng đấy có được tu tiếp không?
Được chứ bởi vì nghĩa là hồi hôm qua đâu có phải phán xét cho những người ở thế gian nhưng mà kể cả địa ngục chứ. Những người nào mà được tu và chịu thức tâm thì được đi lên giữ hết chứ. Được cứu rỗi hết chứ.
Nghe nó sàn sẻ dữ lắm thì chắc cũng phải xuống địa ngục.
Ai cũng phải qua hết, chết thì cũng phải qua. chứ không phải nói tôi tu rồi khỏi quan. Cho nên tôi mang áo tu rồi tôi đi luôn, đâu có được. Phải qua, mà qua đó nó lập anh còn tội là xin nên ở lại, không có nói nữa. Học hết cái khóa đó mới lên.
Để có sổ về những người mà tu trễ, tu sau phải...
Tu sau rồi họ không phải không có tu cái pháp này, nhưng mà cái tâm họ tốt. Họ đã tu nhiều kiếp rồi.
Tu cái pháp này nhưng mà họ tu xong trước khi họ đâu có sổ.
Không sao, họ có tâm là bề trên chính tâm chứ đâu phải chính pháp. Cái người đó có tâm, mà cái tâm ta đã tu nhiều kiếp, ta tu cả trăm kiếp, bây giờ ta gặp vô gì ta tu chút xíu thôi, ta cũng được rước rồi. Không có phải là cái vấn đề nhiều người cứ theo cái pháp vô vi mà đi cứ nói dốc không, là không có tu. Cái đó là miễn chứng đi.
Còn trong những lúc tranh luận mà chửi người ta bằng ngôn tà đạo thì có tội không?
Có tội chứ. Mình chửi người ta là có tội.
Người ta lấy sức vợ ra người ta cãi.
Người ta cãi cái lý của họ. Nói, anh nói là đúng cái lý của anh thôi, với trình độ anh mới tới đó thôi. Còn trình độ tôi cũng mới tới đây chứ tôi đâu giỏi hơn anh. Tôi còn học mà. Thì ngày nay tôi cố gắng học được bao nhiêu học, cảm ơn anh, và ngày mai tôi sẽ tiếp tục học với anh đó sao. Thì mình tối mình về mình có cái pháp mình tu mình rồi.
Thì lúc đó mình sinh si mình buông nguội.
Buông nguội thì mình tạo tội. Cái tội
nghĩ lại
cái tội phỉ bán đạo pháp là cái tội nặng lắm, không được chữ cái đạo nào hết. Kể cả ông thủ thần mình cũng được chữ nữa. Thấy không? Con ma mà nó chữ nó còn xâm chiếm cơ thể. Đừng nói tiên thánh thần Phật.
Muốn đi ra đường mình đạp nhầm con sâu con kiến thì lúc đó mình nó thấy hoạt hoạt, lúc đó mình làm sao?
Con sâu con kiến đó là nó không có bị nhiêu, nhưng mà nghĩa là mình niệm Phật cho nó thôi. Nó theo mình chịu trách nhiệm. Mình làm mình chịu.
Nó không có ý, vô tình đi đạp nó.
Cái đó cũng vậy, nó cũng theo à. Người nào làm người đó chịu. Không nghĩa lý gì. Để trên cái cáp này xây nó không có rung. Để trên cái cáp này xây được.
Để xếp với chén.
Chén là dán theo. Chiếc mũi, lưỡi còn theo mà nó chịu dán.
Những người như là giết xúc vật thì các thế giới thì cái chiếc luân hồi
thì như là giết xúc vật để chi, để thức tâm thấy rằng tôi sát hại sanh linh một cách vô lý như vậy, tôi bây giờ tôi bỏ dao đồ tể thì nó tu cũng thành Phật. Tại sao địa ngục Du Ký đi khuyên mấy người sát sanh mà họ bỏ dao rồi thì họ cũng có cơ hội đi tu vậy? Nhất định họ không tái phạm nữa.
Thì nghe có một người nói là cái người này giết bò, rồi lúc chết đi đó con bò nó đầu thai thì người là cái giết lại cái người này đầu thai là
nó
giết qua giết lại cái giết người là trong
học. Rồi mình giết nó mà mình không có hành y sinh là không chịu tu học đó, tu học để làm phước đó. Mình tu mà còn ác ý đối xử với người ta là tu không thành đó, mình làm phước. Bởi vì mình thấy con thú nó đã lập hạnh hy sinh vì chúng sanh, và mình đã giết nó cũng để cho mình giết. Chứ mình đi học cái gì đây? Mình nắm cái dao đang học cái gì? Học cái hạnh hy sinh. Mà tại sao mình không chịu hy sinh cho người khác? Thấy chưa? Đó là cái tội. Mình nắm dao mình chém nó hy sinh. Để cho mình học cái bài hy sinh, không có gì hết. Nhưng mà mình không chịu hy sinh tánh hư tật xấu của mình, và cái hạnh hy sinh mình không được cao độ đối với người khác, mà mình còn dùng ác ý đối xử với người khác là mình phải tội tặng. Không nên dùng ác.
Mình những cái đi ra đường vì họ hạ hiếp về nghĩ ra những cách trả thù đó.
Cái đó là ngu muội. Chuyện gì phải trả thù.
Đúng đi
họ hạ hiếp mình là họ hạ hiếp họ nhớ. Khởi điểm xấu thì gặt hái xấu, tội nghiệp cho người đó thay vì mình ghét họ. Như cho đó không? Kẻ mạnh hiếp người yếu thì người yếu chắc chắn là được cứu à. Ở đời cũng vậy, huống hồ gì trời phạt đuôi hả? Phải Mình hiểu được cái nguyên lý như vậy thì mình nghĩ là cầu xin cho họ hơn là mình ghét họ vì họ chưa hiểu.
Mình hỏi thầy cái trường hợp này, cái cấp trên sai mình bắt cái người này đem giao cho cảnh sát hay công an, rồi cấp trên giao trách nhiệm của giao xuống cho mình trách nhiệm,
cái đó là cái chuyện nhiệm vụ.
Vậy thì
nhiệm vụ đó nó có tổ
cái
chức
người
này
nào có
kia
tội thầy?
Hả?
Cái người nào có tội?
Cái người hạ lệnh,
cái người hạ lệnh cho cái người nhân viên này dắt cái người ăn
mà
cắp
nếu
bạn
người hạ
công
lệnh
an.
đó có nhiệm vụ á thì không có tội. Có như quỷ sứ ở địa ngục người ta giờ phút lâm chung nó bắt cổ đi nó đâu có tội vì lệnh của Diêm Dương.
Tại vì đang làm cái khách sạn Hồng Khởi á, bên kia ông can trộm ăn cắp chi chén gì hết cơ. Thủ trưởng bắt là em như giám đốc kìa. Bắt xong kêu đem đi giao cho công an của.
Tại vì mình phải đem giao.
Vậy con có tội hay là bên kia có tội?
Mình cái thằng hạ lệnh chứ, mình thừa lệnh đâu có ăn trong gì. Nhưng mà cái đó là đâu có đem thằng đó đi giết.
Sao nhiều khi vô
mình nghe thấy là đi cứu thằng đó.
Vô bên kia đánh đập rồi. Nhưng mà
thế đâu có đánh đập nó bị trừng trị, nó bị luật lệ bắt nó đi cải tạo ví dụ vậy. Đâu phải đánh đập, chỉ có đánh đập đó. Cho nó đi cải tạo thôi. Cải tạo rồi với công sản đâu có đánh. Chỉ vô cải tạo thôi. Cái tao còn như muối còn hơn đánh nữa. Uống nước lạnh 3 ngày còn hơn đánh nữa. Đó rồi nó mới ăn năn là cứu thằng đó chứ đâu có hại thằng đó. Thấy không? Sau này nó không có tái phạm cái điều đó đối với xã hội. Là mình đem nó đi cứu nó đâu có hại nó. Mà mình để nó là mình hại nó.
Giờ khi
nó phải có luật.
Đi dẫn đi nữa rồi muốn thả nó không sợ. Sợ
đâu có được.
Trên viết vô mắt. Mình nghĩ bắt giao cho công an nó đánh kiếm dắt nó đi đường đường khuyên nó đi chỗ khác.
Thành khởi là restaurant hotel caravan
hotel công ty năng ta
công ty năng ta
ngày sáng đổi là cái sáng rồi
cấp khởi
khởi ạ cũng đường đường khởi
đường tự do cố đổi là đường 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 quốc hội khách sạn kêu đến kiểu sạch quốc tế.